môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nêu lên những khuynh hướng giảng dạy gây cản trở cho tiến trình môn đệ hóa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Giáng sinh đêm nay qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thật đơn sơ trong mang trên nghèo nàn, Thiên Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Nơi miền đông xa xôi, kia bao phút tiến bước, lần theo ngôi sao đưa dắt qua dặm trưa, xem Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Thiên Chúa đem tình yêu hòa bình, ban phát an lành cho đời. Loài người mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh. Ô kia ngàn thiên binh và muôn thiên sứ hát vang loan tiếng trên khắp tinh cầu này. Thiên Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Trên đồng xuân mênh mông, người trang trinh hân hơ tìm về Bethlehem đang có bao diệu kỳ. Xem Chúa vừa giáng sinh xuống. Thiên Chúa đem tình yêu hòa bình, ban phát an lành cho đời. Ơn phước tuôn tràn cho loài người, truyền cho khắp nơi nghe tin lành. Ô vui lên ngôi cao sang, Giêsu đã giáng thế. Tình yêu cao sâu Thiên Chúa cho loài người, mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh.
Kỳ trước, chúng ta đã liệt kê những gì không phải là môn đệ hóa. Môn đệ hóa không phải là một khóa học đào tạo môn đệ, không phải là dây chuyền sản xuất môn đệ, không chỉ dành cho tân tín hữu, không chỉ dành cho thành phần lãnh đạo, không chỉ dành cho thành phần trí thức, cũng không chỉ dành cho những người thích tổ chức. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng môn đệ hóa hay là môn đệ Chúa là một tiến trình dành cho tất cả mọi người đã tin Chúa, đã gặp Chúa, đã kinh nghiệm được Đức Thánh Linh tái sinh, dù đó là người mới tin hay đã tin Chúa lâu năm. Để có thể gọi là môn đồ Chúa, thì người đó phải ở trong tiến trình môn đệ hóa liên tục, suốt đời cho đến ngày được Chúa gọi về. Nói cách khác, là môn đệ Chúa là một nếp sống theo Chúa suốt đời. Theo cách nói của sứ đồ Phao-lô bảo rằng, chúng ta chiêm ngắm Chúa như trong gương, thì hóa nên cùng một ảnh tượng Ngài, nghĩa là trở nên giống Chúa, và đó là kết quả cuối cùng của tiến trình làm môn đệ Chúa. Ma-thi-ơ chương 4 câu 19 ghi lại lời Chúa Giê-xu gọi các môn đệ đầu tiên là Phi-e-rơ và Anh-rê: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Làm môn đệ Chúa hiển nhiên là theo Chúa trong mọi ý nghĩa hàm ngụ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự đưa ra những nhận định về hiện tượng Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa lan tràn trên thế giới ngày nay, cụ thể là ở các nước Bắc Mỹ, Úc Châu, Tân Tây Lan và cả Nam Phi. Người ta có thể trở thành Cơ Đốc nhân mà không cần có bất cứ nỗ lực nào tùng phục Chúa cứu thế và đi theo dấu chân Chúa. Và đây là hậu quả của lối giảng dạy trong các giáo hội về một loại tin lành đã được điều chỉnh, đã bị cắt xén để trở nên phù hợp, thậm chí hấp dẫn đối với các nền văn hóa thế tục. Câu hỏi cần nêu lên là, Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa có thể đào tạo ra loại người nào? Có thể đào tạo ra những môn đệ được tái sinh, chấp nhận hàng ngày vác thập tự giá, tùng phục Chúa cứu thế và cần mẫn thi hành đại mạng lệnh không? Hay chỉ đào tạo ra những Cơ Đốc nhân chỉ biết ngồi thụ hưởng các dịch vụ tôn giáo của giáo hội, rồi chờ ngày đi thiên đàng? Một số các tổ chức giáo hội trong Cơ Đốc giáo ngày nay đang cố ý hay vô tình thể hiện ba đặc tính tiêu cực nguy hại cho tiền đồ hội thánh của Chúa cứu thế. Thứ nhất, giao giảng một loại phúc âm giới hạn ân sủng vào phạm trù tha tội, khiến cho người ta hiểu và tin rằng tác dụng lớn nhất và cũng có khi duy nhất của ân sủng là tha tội. Mới nghe, điều này không có vẻ gì là mâu thuẫn với chân lý trong lời Chúa. Tuy nhiên, đó là cái nhìn rất phiến diện. Nếu ân sủng Chúa chỉ tha tội, và theo định nghĩa ân sủng vô điều kiện, vô giới hạn, thì giảng dạy loại ân sủng này là phương cách hay nhất để tạo nên những con người có cuộc sống dung tục, vô kỷ luật, lạm dụng ân sủng Chúa, tự lừa dối mình, mà hơn nữa là biến mình thành một chứng tá sỉ nhục đạo Chúa trong trần gian. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo những người như thế trong hội thánh Philip: hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền pháp Ngài có để phục muôn vật. Đó là theo thư Philip chương 3, câu 17 đến câu 21. Sứ đồ Phao-lô nói đến gương mẫu sống theo dấu chân Chúa cứu thế của ông và nhóm lãnh đạo cùng làm việc với ông trong tinh thần cẩn thận giữ gìn chăm lo cuộc sống hiện tại cho đúng mực và trông đợi ngày Chúa cứu thế trở lại. Giảng dạy tin lành giới hạn ân sủng vào sự tha tội mà thôi là giảng dạy một tin lành giản lược, một tin lành bị cắt xén, chỉ nhấn mạnh vào việc tin nhận Chúa để nhận ơn tha tội là điều quá dễ dàng nhằm thu hút số đông. Tại đây chúng ta không nói đến một bài giảng hay một cơ hội truyền giảng, nhưng chúng ta nói đến một chủ trương, một phương thức giao giảng tin lành lâu dài, thậm chí có hệ thống mà chỉ nhắm vào hay xoay quanh ân sủng tha tội. Có lẽ người giao giảng không cố ý giản lược, nhưng cố ý mở rộng cửa cho nhiều người bước vào. sau khi vào, họ không được nuôi gì thêm về những cam kết cần thiết để đi theo Chúa cứu thế, mà cứ đứng yên trong chỗ vừa bước vào, không tăng trưởng, không đâm bông kết trái. Có người lập luận rằng, tin lành Giăng Báp Tít giao giảng cũng chỉ là tin lành ăn năn để được tha tội. Mác ghi như sau, Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Đó là Mác chương 1 câu 4. Đúng là Giăng đã giảng về báp têm ăn năn để được tha tội, và người ta đã ùn ùn lũ lượt kéo tới. Nhưng khi Giăng thấy con người lạm dụng ơn tha tội, ông đã phản ứng bằng những lời giảng nghiêm khắc, bảo rằng đừng lợi dụng nghi thức bên ngoài của lễ báp têm mà phải sản sinh ra cuộc sống có kết quả. Matthew ký thuật như sau. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Jude và cả miền xung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pharisee và Sadduce đến chịu báp têm mình, thì bảo họ rằng, hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hết cây nào không xanh trái tốt thì sẽ phải đốn vào trụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà rê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm dạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Đó là phúc âm Matthew chương 3, câu 5 đến câu 12. Như trên, Giăng khuyến dục ăn năn để được tha tội, nhưng trọng tâm và cao điểm lời giảng của ông tập trung vào Chúa cứu thế, là đấng họ sẽ phải tin theo để nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, để được thanh tẩy và biến đổi từ bản chất bên trong. Mà nếu không có kết quả, mà chỉ có hình thức như rơm rạ, sẽ bị đốt trong lửa chẳng hề tắt. Giảng một loại tin lành giới hạn ân sủng vào sự tha tội có thể xuất phát từ động cơ mong muốn cho có nhiều người được cứu rỗi. Người ta đã đo lường kết quả công cuộc giao giảng tin lành bằng số người tiến lên hay đưa tay lên quyết định tin Chúa. Khuynh hướng nhấn mạnh vào số người tin Chúa đã để lại ảnh hưởng rất lớn trong chúng ta trong việc hiểu rõ ý nghĩa ân sủng. Một mặt số người nghe giảng như thế tiếp nhận Chúa có thể rất đông, nhưng tiếp tục đi hành trình còn lại làm môn đệ Chúa là một con số nhỏ giọt. Số đông kia lần hồi biến mất vào trong vô số những nẻo đường quên lãng. Có lẽ đây là lý do vì sao những lời trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 thường được trích dẫn thiếu câu 10. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Đúng ra, cần phải trích dẫn cả câu tiếp theo là câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khi trích dẫn thiếu câu 10, chúng ta đã vô tình giới hạn phạm vi cứu rỗi của ân sủng Chúa trong con thuyền cứu hộ. Ân sủng cứu rỗi của Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi tội, mà còn cứu chúng ta để đưa vào một cuộc đời tích cực, sống hữu dụng khi làm các việc lành Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta làm theo. Chúng ta cần phục hồi ân sủng của Chúa, là ân sủng tích cực, mạnh mẽ, đầy quyền năng biến đổi trong cách giao giảng tin lành. Ân sủng Chúa không chỉ cung ứng ơn tha tội, nhưng cũng cung ứng quyền năng thiên thượng, giúp cả cuộc đời chúng ta đắc thắng tội lỗi, nghĩa là giúp chúng ta trong toàn thể hành trình theo Chúa, và chúng ta cần trông mong ân sủng đó tuôn đổ dư dật mỗi ngày và mọi ngày của đời sống theo Chúa. Chúng ta vừa nói đến đặc tính thứ nhất trong Cơ Đốc giáo ngày nay gây nguy hại cho tiền đồ hội thánh của Chúa cứu thế là khuynh hướng cắt xén, giới hạn ân sủng Chúa khi giao giảng phúc âm mà chỉ nhấn mạnh đến ơn tha tội. Bây giờ chúng ta đề cập đến đặc tính nguy hại thứ hai của Cơ Đốc giáo ngày nay, đó là khuynh hướng tách rời hay phân cách sự kiện công chính hóa với tiến trình nên thánh. Tất nhiên, công chính hóa và nên thánh có ý nghĩa thần học khác nhau. Một cách đơn giản, công chính hóa là thực tại về sự tân sinh và thánh hóa là tiến trình trở nên giống Chúa. Nhân đây chúng ta sẽ xác định rõ hơn ý nghĩa của hai thực thể tâm linh này. Công chính hóa hay xưng công nghĩa là một hành vi pháp lý do ân sủng của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài tuyên bố là công nghĩa người nào đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Như vậy, tuyên bố con người là công nghĩa là một hành vi pháp lý khách quan của Đức Chúa Trời xảy ra bên ngoài chúng ta, nơi ngôi của Đức Chúa Trời. Tuy đây là một hành vi pháp lý của Đức Chúa Trời, nhưng hành vi này không dựa trên luật pháp nghiêm minh của Chúa mà dựa trên ân sủng. Khía cạnh luật pháp của hành vi này chỉ liên quan đến công nghiệp cứu chuộc đã hoàn tất trong sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Xưng công nghĩa không giống như ân xá. Một phạm nhân có thể được chính quyền ân xá nhân một ngày đại lễ quốc gia, nhưng vì anh ta thực sự phạm pháp, cho nên dù được ân xá, sâu kín trong lòng, lương tâm anh ta vẫn không bao giờ thực sự yên ổn. Vì trong thực tế, đã có lần từng phạm tội đại hình, thí dụ như tội giết người chẳng hạn. Trong trường hợp người được xưng công chính lại khác, người đó sẽ có tâm hồn thư thái, bình an vì tội lỗi mình thực sự đã được đền bồi bằng sự chết hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là đã có một người chịu chết thay cho mình, cho nên luật pháp của Đức Chúa Trời không đòi hỏi gì nơi anh ta nữa. Sự xưng công nghĩa cũng không giống như sự tuyên bố một người là vô tội, vì một lời tuyên bố như thế không thật. Đức Chúa Trời có thể coi chúng ta như là chưa bao giờ phạm tội, không phải vì chúng ta là vô tội, nhưng vì sự công nghĩa của con Ngài được gán qua cho chúng ta. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm nên sự công nghĩa cho chúng ta, như Thánh Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 30. Ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công nghĩa, sự nên thánh và sự chuộc tội cho chúng ta. Có biết bao nhiêu người đã được loài người ân xá, nhưng suốt đời, lý lịch nhục nhã của tội phạm không bao giờ được xóa sạch. Nhưng đối với người được Đức Chúa Trời xưng công nghĩa thì hoàn toàn khác hẳn. Cả một nguồn hạnh phúc không thể tả tràn ngập linh hồn. Người được Chúa xưng là công chính có thể ung dung bước ra khỏi khám tù tội lỗi với mọi án phạt và cả tình trạng phạm tội được bỏ lại đằng sau nơi chân thập tự giá của Chúa Giê-xu để bước vào con đường tươi sáng, không còn sợ hãi hình luật nữa. Đòi hỏi của Đức Chúa Trời được thỏa đáp, ân sủng được biểu dương và tội nhân được xưng công nghĩa. Bây giờ nói đến thánh hóa. Thánh hóa hay nên thánh là sự tiếp nối công cuộc cứu chuộc Đức Chúa Trời thi thố trên đời sống cơ đốc nhân để khiến cho người tin Chúa trở nên thánh nhân. Từ ngữ thánh trong tiếng Hy-bá Kodesh và Hy Lạp Hagiazo có một nghĩa căn bản như sau, làm cho tôn kính thánh thiện, phân rẽ biệt riêng cho Đức Chúa Trời và làm cho tinh sạch. Thánh hóa là một tiến trình qua đó tình trạng luân lý của tín hữu được nâng lên đến chỗ xứng hợp với tình trạng pháp lý trước Đức Chúa Trời. Đây là tiến trình xuất phát từ biến cố tái sinh khi tín hữu được phú ban sự sống mới thiên thượng. Nói một cách cụ thể, thánh hóa là việc Đức Thánh Linh áp dụng công tác Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn tất vào cho tín hữu. Nói một cách tổng quát, người ta có thể định nghĩa sự thánh hóa hay nên thánh là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, là nhận lấy Chúa Cứu Thế làm sự thánh khiết của chúng ta, là thanh tẩy khỏi mọi dơ nhấp xấu xa về luân lý và là khuôn đúc theo hình ảnh Chúa Cứu Thế. Sự nên thánh là một tiến trình kéo dài suốt đời. Trên căn bản của những gì một người đã làm vào lúc quy đạo, người đó được khích lệ cứ tiếp tục tiến tới trong kinh nghiệm mới, cứ tiếp tục lột bỏ người cũ và bản tính xác thịt cũ để mặc lấy người mới, và tiến trình này cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Đó là theo Cô-lô-se chương 3, câu 8 và những câu tiếp theo. Nhất là khi một người đã thực sự tận hiến cho Đức Chúa Trời, thì tiến trình này được bảo đảm chắc chắn. Lúc đó, Đức Thánh Linh sẽ làm chết các việc làm của xác thịt, như trong Roma chương 8 câu 13, khiến cho người sẵn lòng vâng phục lời Kinh Thánh và sản sinh ra trái Thánh Linh, như Galati chương 5 câu 22-23. khiến cho người được sử dụng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Lúc đó, người sẽ tăng trưởng trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa cứu thế Giê-xu, theo Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 18. Dư dật tình yêu thương đều có thể bươn tới trước, nhắm mục đích mà chạy trong cuộc đua mong dệt giải vì đã được Chúa cứu thế Giê-xu nắm giữ trong vòng tay yêu thương của Ngài. Từ đó, tín hữu mới có thể làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho chọn việc nên thánh. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 câu 1. Hầu cho khi chiêm ngắm vinh hiển Chúa thì cũng hóa nên một ảnh tượng Ngài trong vinh hiển qua quyền phép thánh linh. Như vậy hiển nhiên, sự thánh hóa cơ đốc nhân là do công tác của cả ba ngôi Đức Chúa Trời, còn con người không thể làm gì để thánh hóa chính mình ngoài việc đặt mình vào đúng vị trí được Chúa thánh hóa và hướng tâm trí mình theo đuổi tiến trình thánh hóa chính Chúa điều khiển. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Theo Nhi Bá chương 12 câu 14, bằng cách chuyên chú học hỏi và tiếp nhận lời Chúa, vì chính lời Chúa thánh hóa tín hữu. Cuối cùng, sự đầu phục Chúa cũng khiến cho cơ đốc nhân bước vào tiến trình được Đức Chúa Trời thánh hóa, theo như Roma chương 12 câu 1, chương 6 câu 13, câu 19 đến câu 21, và Timôthê thứ nhì chương 2 câu 21. Chúng ta vừa xác định ý nghĩa công chính hóa và nên thánh. Bây giờ trở lại với đặc tính nguy hại thứ hai trong cơ đốc giáo hiện nay là lối giảng tin lành phân cách hai thực thể tâm linh này. Đây là sự phân cách gây tổn hại cho tin lành một cách tế vi và giảo quyệt. Cách ly hai thực thể, công chính hóa và thánh hóa về phương diện thần học, khiến cho người ta tưởng rằng trở nên cơ đốc nhân là đạt được tình trạng an toàn trước Đức Chúa Trời. Chúng ta được dạy rằng hành động công chính hóa của Đức Chúa Trời giải quyết nan đề dứt khoát một lần đủ cả. Một khi đã được Đức Chúa Trời kể là công chính, cơ đốc nhân được an toàn và không cần phải làm gì nữa. Thay vì đúng ra phải dạy rằng, sau khi tin Chúa được kể là công chính, cơ đốc nhân buộc phải tiếp tục hành trình theo Chúa. Nói cách khác, thời điểm cứu rỗi, tức là lúc được Đức Chúa Trời kể là công chính, không phải là điểm đến, nhưng mới là điểm khởi hành cho hành trình nên thánh kéo dài suốt đời. Làm môn đệ Chúa đúng nghĩa là khi chúng ta trình bày tin lành là một hành trình liên tục không ngắt quãng, một hành trình chuyển hóa khởi sự từ thời điểm được Đức Chúa Trời kể là công chính, nhận sự sống mới Chúa ban, tiếp tục đi tới trong tiến trình nên thánh, trong niềm vui theo Chúa cứu thế mỗi ngày. quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.